Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò lai sinh được nhiều nông hộ áp dụng thành công. Tiếp đó là bài chia sẻ kỹ thuật trồng nấm bào ngư đơn giản cho hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, hiện nay để nâng cao chất lượng giống bò vàng Việt Nam thì phương pháp lai tạo giữa bò ta và bò ngoại nhập cho ra các giống bò mới chất lượng hơn chính là giải pháp hiệu quả nhất. Đó là bò lai sinh đã và đang được rất nhiều bà con lựa chọn nuôi bởi những đặc tính nổi bật của giống. Bài viết sau giới thiệu đến bà con cách chăn nuôi bò lai sinh hiệu quả được nhiều nông hộ áp dụng thành công. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm bò lai giống sinh. Để có thể hiểu rõ hơn về giống bò này, theo đó bò lai sinh là kết quả lai giữa bò Red Sindri với giống bò vàng của nước ta. Cách nhận biết bò lai sinh: vóc dáng lùn, đầu hẹp, trán gồ hơn, tai thường to và cụp xuống, yếm và rốn phát triển rõ rệt. Cụ thể, yếm kéo dài từ hầu đến tận rốn với nhiều những nếp nhăn. Ở vai nổi rõ, có nhiều nếp nhăn ở âm hộ, ngực sâu, lưng ngắn và mông dốc. Bầu vú phát triển đuôi dài, ở phần chóp đuôi thường không xương. Về màu lông thì sẽ chủ yếu có hai màu là màu vàng hoặc sẫm, một số ít thì có vá trắng. Lý do mô hình nuôi bò lai sinh được nhiều bà con lựa chọn chăn nuôi đó chính là nhờ những đặc tính nổi bật của giống này. Một số ưu điểm của giống bò lai sinh phải kể đến là có khả năng thích nghi được với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, dễ nuôi, tính phàm ăn kháng bệnh tốt, mắng đẻ, nuôi con tốt, chất lượng thịt và sữa tốt, sản lượng cao. Cách chọn bò lai sinh giống. Đối với chọn giống nuôi khứng thịt, nên chọn những con tốt có thân hình vạm vỡ, thân mình tròn, mông và hai vai phát triển đều nhau và hình trụ. Chú ý nên lựa chọn những con giống có nguồn gốc rõ ràng, tính năng sản xuất như đời ba mẹ. Đối với chọn giống nuôi sinh sản hoặc nuôi lấy sữa, nên lựa chọn những con giống cái thuần tính, lanh lợi và lông thưa. Phần đầu cổ và thân và vai có sự đồng đều, ngực và vú có sự phát triển. Chuồng nuôi bò lai sinh cần phải cách xa khu dân cư, nhà ở và nguồn nước ngầm. Nên chọn xây chuồng ở những nơi cao ráo bằng phẳng, dễ thoát nước và dễ xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Bố trí thêm khu để thức ăn, khu chế biến hoặc để máy móc chế biến thức ăn chăn nuôi. Tùy theo quỹ đất, bà con có thể thiết kế chuồng thành một dãy hoặc hai dãy. Nếu điều kiện cho phép, nên thiết kế chuồng thành hai dãy để tiện cho bò ăn uống. Thiết kế máng ăn, máng uống trong chuồng cho bò. Các máng phải được thiết kế để có thể vệ sinh dễ dàng. Với kỹ thuật nuôi bò lai sinh này, bà con có thể chọn phương pháp nuôi nhốt hoàn toàn hoặc nuôi chăn thả kết hợp nhốt chuồng đều được. Nhờ sở hữu đặc tính phàm ăn của giống bò vàng, nên thức ăn bò lai sinh rất phong phú có sẵn tại địa phương. Các nhóm thức ăn thô xanh, nhóm thức ăn tinh và nhóm thức ăn bổ sung. Nhóm thức ăn thô xanh thường chiếm tỷ lệ 70-80% trong khẩu phần ăn của bò. Chúng bao gồm các loại cỏ tự nhiên, cỏ trồng và các loại phụ phẩm nông nghiệp như cỏ voi, cỏ lá tre, cỏ vừng, cỏ mật, cỏ lòng vực, cỏ guinea, cỏ rusi, cỏ gà, thân cây chuối, cây ngô, cây đậu, lá mía, rơm rạ, bèo, rau củ quả. Thức ăn tinh. Nhóm thức ăn này chiếm 20-30% trong khẩu phần ăn của bò lai sinh, bao gồm các loại cám ngô, cám gạo, bột sắn tấm gạo, cám mì, bột sắn bột đậu tương. Nhóm thức ăn bổ sung gồm các loại giàu đạm, protein và khoáng chất như các loại khô dầu đậu phụng, đậu nành, khô dầu bông, khô dầu dừa, các loại phụ phẩm công nghiệp như bã đậu nành, bã rượu, bã bia, bã mía, bã sắn, bã dứa. Ngoài ra còn có bột cá, bột xương, bột thịt, vitamin, cua ốc cá tươi, mật sỉ đường, chế phẩm sinh học IM, các loại men vi sinh. Ngoài ra thì bà con có thể sử dụng men ủ thức ăn chăn nuôi VBO để giúp vật nuôi mau lớn, chống lại bệnh tật. Chế phẩm men ủ thức ăn trong chăn nuôi được xem là giải pháp hữu hiệu và toàn vẹn nhất, thay thế kháng sinh và chất tăng trọng mà vẫn đảm bảo năng suất và kinh tế. Để bò lai sinh có thể hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất, ngoài việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng và khẩu phần ăn hợp lý, thì việc chế biến thức ăn chăn nuôi cũng rất quan trọng. Thức ăn chăn nuôi cần phải được băm nghiền nhỏ. Đồng thời, các nhóm thức ăn cần phải được phối trộn theo đúng tỷ lệ để bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho đàn bò. Nếu bà con nuôi bò theo quy mô tập trung, số lượng đàn lớn, thì cần phải sử dụng các trang thiết bị máy móc để hỗ trợ tự sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà. Tạo thành mô hình chuỗi khép kín bảo đảm an toàn, hạn chế dịch bệnh, đồng thời tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Kỹ thuật nuôi bò cái lai sinh sinh sản cần cho ăn uống đầy đủ, không cho bò làm những công việc sản xuất nặng như cày kéo, đặc biệt cần chú ý đến tháng cuối. Tỷ lệ ăn uống mỗi ngày của bò lai sinh trong thời kỳ sinh sản 25-30kg cỏ tươi, 2kg sơm, 1kg thức ăn tinh và cho bò mẹ mới đẻ uống nước muối pha loãng. Với bê con, nên tập cho bê con ăn cỏ khô từ 2 tháng tuổi. Thức ăn bao gồm cỏ tươi và các loại củ quả từ 4 tháng tuổi và cai sữa từ 6 tháng tuổi. Nên cho bê con vận động khi nắng ấm. Khẩu phần ăn mỗi ngày của bê con khoảng 5-10kg cỏ tươi, lượng thức ăn tinh là 0,2-0,3kg. Khuyến khích cho bò và bê thường xuyên vận động 2-4 giờ một ngày. Khẩu phần ăn mỗi ngày là 10-15kg thức ăn thô xanh, nên kết hợp nhiều loại như mía, dây khoai, rơm rạ, rau củ quả. Lúc 24 tháng tuổi, trước khi xuất bán 2 tháng, nên tiến hành vỗ béo cho bò lai sinh trong khoảng 50-60 ngày. Vỗ béo cho bò sinh lai bằng cách tăng 2-3kg lượng thức ăn tinh và giảm lượng thức ăn tươi xanh hàng ngày. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các quy định về việc tiêm phòng các loại vaccine chống dịch bệnh cho bò như bệnh huyết trùng, lở mồm long móng, định kỳ tẩy dung sáng thường xuyên cho bò bằng những thuốc tẩy đặc trị như dùng thuốc tẩy dung Levasisol, thuốc tẩy sáng Destil. Thưa bà con và các bạn, nấm bào ngư là một loại nấm ăn có vị ngọt, tính ấm, giàu giá trị dinh dưỡng. Nấm được ví như là thịt chay vì hàm lượng protein có trong nấm bào ngư có thể thay thế đạm từ thịt cá. Ngoài ra, nấm bào ngư còn được đánh giá rất cao về mặt y học. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ kỹ thuật trồng nấm bào ngư đơn giản cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, nấm bào ngư hay còn gọi là nấm sò. Trong tự nhiên, nấm bào ngư thường mọc trên những cây gỗ ẩm ướt và mục nát. Sau khi được nhập vào Việt Nam, nấm bào ngư được nhân giống và trồng phổ biến ở nhiều nơi. Phân loại theo màu sắc, nấm bào ngư gồm có 3 loại là bào ngư trắng, bào ngư nâu và bào ngư tím. Cả 3 loại nấm bào ngư này đều được trồng ở nước ta và cho giá trị dinh dưỡng như nhau. Nấm bào ngư thường mọc thành cụm gồm 10-15 cây nấm mọc xen kẽ nhau, nhìn giống như bậc thang. Nấm bào ngư gồm các phần là chân nấm, phiến nấm và tai nấm. Chân nấm có dạng ống tròn dài từ 3-5cm, tai nấm có dạng hình phễu nhưng lệch, đường kính tai nấm khoảng 3-5cm. Trong kỹ thuật trồng nấm bào ngư, ngoài yếu tố dinh dưỡng thì sự sinh trưởng và phát triển của nấm còn liên quan đến nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, pH, ánh sáng. Trong đó, nhiệt độ thích hợp để trồng nấm bào ngư là từ 24-28 độ C. Ngoài ra, nấm cũng có thể chịu ngưỡng nhiệt thấp từ 13-20 độ C. Độ ẩm là yếu tố quan trọng trong kỹ thuật trồng nấm bào ngư vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm. Ở giai đoạn ra sợi, độ ẩm cơ chất thích hợp 60-70%, độ ẩm không khí không được nhỏ hơn 70%. Giai đoạn ra quả thể độ ẩm thích hợp nhất là từ 70-95%. Nếu độ ẩm không khí thấp dưới 50%, nấm ngừng phát triển và chết. Khi quá cao trên 95%, nấm rũng ra và thối. Nấm bào ngư có sức chống chọi khá tốt với độ pH. Ở giai đoạn quả thể, pH từ 6-7 là điều kiện thuận lợi để nấm phát triển tốt nhất. Ở các giai đoạn phát triển khác nhau thì nấm bào ngư cần lượng ánh sáng khác nhau. Theo đó, giai đoạn ủ sợi nấm không cần ánh sáng. Ở giai đoạn hình thành quả thể, nấm cần cường độ ánh sáng trung bình để kích thích quả thể phát triển. Ánh sáng trong nhà trồng nấm là ánh sáng thích hợp để trồng nấm. Trồng nấm bào ngư cần có độ thông thoáng nhất vào giai đoạn ra và nuôi dưỡng quả thể. Lúc này, người trồng nấm cần tăng lượng oxy để nấm hô hấp tăng năng suất. Nhà trồng nấm nên được xây dựng ở những nơi cao ráo, thông thoáng, thoát nước tốt, vì trồng nấm rất dễ nhiễm khuẩn nên cách xa nguồn lây bệnh như bãi rác, khu công nghiệp hay gần đường giao thông bụi bẩn. Trong cách trồng nấm bào ngư, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Một số loại cơ chất để trồng nấm bào ngư mà bà con thường dùng như mùn cưa, bã mía. Các nguyên liệu này là các phụ phẩm tận dụng từ nông nghiệp rất dễ kiếm. Trồng nấm bào ngư thì thích hợp trên mùn cưa của các cây gỗ mềm như cao su, mít, keo. Mùn cưa sử dụng để trồng nấm không được chứa tinh dầu hay độc tố. Tốt nhất là bà con nên sử dụng ngay nguyên liệu, tránh để ẩm mốc. Cách trồng nấm bào ngư bằng bã mía cũng là một phương pháp khá phổ biến. Bã mía sau khi phơi khô tiếp tục được làm ẩm với 2% nước vôi tôi rồi ủ thành đống. Trong quá trình ủ, bà con cũng có thể bổ sung thêm 0,01% ure, thời gian ủ kéo dài 4-5 ngày. Nguyên liệu sau khi xử lý đạt yêu cầu sẽ tiến hành đóng vào túi ni lông chịu nhiệt. Túi có chiều rộng 25cm, cao 40cm, trọng lượng 1,5kg một túi. Nén chặt mùn cưa vào túi rồi tiến hành làm cổ chai bằng giấy bìa cứng hoặc nhựa. Đường kính cổ chai 2,5cm, cao 3-4cm. Dùng que tre bằng ngón tay tạo lỗ ở giữa túi, tạo điều kiện thuận lợi lúc cấy meo giống vào. Bịch nấm sau khi đóng xong nên tiến hành khử trùng ngay trong vòng 8 giờ để đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Sử dụng phương pháp cách thủy trong thùng phi hoặc lò hấp thủ công ở nhiệt độ 100 độ C, thời gian từ 10 đến 14 giờ. Trong kỹ thuật trồng nấm bào ngư thì chọn meo nấm tốt sẽ cho ra nấm đẹp, năng suất cao và ít nấm bệnh. Bà con nên lựa chọn các cơ sở trang trại cung cấp có uy tín để mua, tránh trường hợp mua phải meo nấm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến cả vụ nấm. Chăm sóc nấm là thời kỳ quan trọng trong kỹ thuật trồng nấm bào ngư. Nếu chăm sóc không tốt, nấm sẽ chết hoặc không hình thành quả thể. Sau khi rạch bịch được khoảng 1 tuần, quả thể nấm bắt đầu mọc thành từng cụm nhỏ. Giai đoạn này, nấm rất cần được cung cấp đủ nước. Tiến hành tưới nước bên ngoài túi bằng hệ thống phun sương, bình tưới 4-6 lần một ngày. Tùy vào số lượng nấm, kích thước nấm và độ ẩm môi trường mà điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp. Để chất lượng nấm thu được có chất lượng cao, thời điểm thu hái cũng hết sức quan trọng. Khi cây nấm phát triển hoàn chỉnh, cụm nấm có đường kính từ 5-7cm, ta có thể tiến hành thu hái. Khi bà con hái cả cụm nấm và bẻ ngược cụm nấm lên, không được để sót phần gốc, lưu ý hái nấm đúng độ tuổi là trước khi nấm phát tán bào tử sẽ cho năng suất và chất lượng cao nhất. Sau khi hái hết một đợt nấm thì dừng tưới nước 2-3 ngày rồi lại tiến hành chăm sóc như bình thường để nấm tiếp tục phát triển. Mỗi đợt nấm thu hoạch kéo dài khoảng 1 tuần. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.